là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bình đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp đó là ghi nhận người Tày xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên tích cực gìn giữ văn hóa kiến trúc nhà sàn. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp cho trên 5.200 lượt khách hàng là hộ nghèo tại khắp các địa phương vay với số tiền gần 400 tỷ đồng. Theo đó, suất đầu tư bình quân đạt trên 68 triệu đồng một hộ, tăng 8 triệu đồng một hộ so với năm trước. Đến nay, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 1.256 tỷ đồng, tăng 129 tỷ đồng so với năm 2022. Qua kiểm tra cho thấy đa số hộ nghèo được vay vốn chính sách đã chuyển biến về ý thức trong sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thoát nghèo. Nhiều hộ nghèo cải thiện đời sống nhờ các sử dụng vốn ưu đãi. Nhiều hộ vay vốn đã thoát nghèo vươn lên làm giàu, có mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, trở thành tấm gương cho các hộ khác học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xóa đói giảm nghèo.
Năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thành lập mới trên 100 hợp tác xã, xây dựng được 10 mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, với tổng giá trị hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng. Hỗ trợ 11 sản phẩm của các đơn vị thành viên được xếp hạng OCOP 3 sao. Hỗ trợ xây dựng hồ sơ đánh giá lại 8 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao. Trong công tác xúc tiến thương mại đã lựa chọn giới thiệu 260 lượt sản phẩm đặc sản địa phương của các hợp tác xã tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Cũng trong năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giải ngân cho 20 dự án với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Như vậy đến nay đã có 67 dự án đang sử dụng vốn với tổng số tiền vay 32,7 tỷ đồng. Các đơn vị được vay vốn ưu đãi đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh và tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động tại địa phương.
Tỉnh Yên Bái sẽ có 15.740 người có công với cách mạng, 11.559 người cao tuổi, trên 20.220 hộ nghèo. Được nhận quà của Chủ tịch nước và của tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Cùng với đó, trên 20.000 hộ nghèo được nhận quà với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh tặng 6.000 suất, từ các nguồn xã hội hóa cấp tỉnh 8.400 suất, còn lại là tặng quà các hộ tự nguyện thoát nghèo tiêu biểu. Các đối tượng là người mù có hoàn cảnh khó khăn và đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, việc chăm lo Tết đã kịp thời động viên giúp các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết trong đủ đầy an vui.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ là 69,97 tỷ đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu là đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ làm nhà cho 3.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Nguồn lực hỗ trợ nhà ở được lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa. Trong năm đầu tiên thực hiện đề án năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng và hoàn thành 1.598 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là gần 192 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bình là địa phương có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, khiến nhiều lao động ở khu vực nông nghiệp phải chuyển dần sang làm các ngành nghề dịch vụ, du lịch ngày càng tăng. Vì vậy, công tác đào tạo nghề nói chung và nghề phi nông nghiệp được huyện triển khai tích cực với nhiều chính sách chế độ ưu đãi, thu hút lao động tham gia. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Lớp dạy nghề nấu ăn do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Yên Bình phối hợp với trường trung cấp Bách khoa Yên Bái tổ chức, thu hút hơn 20 em học sinh tham gia. Tại đây, các em không chỉ được hướng dẫn phương pháp, cách thức tổ chức các bữa nấu ăn mà còn trực tiếp thực hành nấu ăn các món truyền thống đến hiện đại, hay bài trí bữa tiệc phù hợp với các phong cách khác nhau. Những buổi học như thế này có ý nghĩa rất lớn trong việc trang bị các kiến thức và lan tỏa niềm đam mê nghề nấu ăn cho các em học sinh. Đây cũng là một trong những nghề phi nông nghiệp được huyện Yên Bình chú trọng theo định hướng thúc đẩy các ngành nghề phát triển du lịch ở địa phương. Em Nguyễn Thanh Hà cho biết.
Thầy dạy nghề nấu ăn đã dạy cho em được những ăn như cắt tỉa hoa lá làm salad và vì kiến thức em đã áp dụng để phát triển ở gia đình và địa phương em.
phối hợp với các trường trung cấp tổ chức các lớp kỹ thuật chế biến nấu ăn chỉ là một trong số những cách làm được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình triển khai. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó các nghề phi nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đơn vị lựa chọn các ngành nghề phù hợp như điện dân dụng, du lịch nấu ăn, mở các lớp đào tạo tại trường, tại xã nhằm đáp ứng nhu cầu của người học. Ông Lương Quang Hùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ở huyện Yên Bình thì trong những năm tới là sẽ định hướng phát triển mạnh cái du lịch vùng hồ Thác Bà. Chính vì vậy cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái công tác du lịch này là cũng đang rất là cần thiết. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đào tạo đến cho đến thời điểm hiện tại là cũng đã được 5 lớp hướng dẫn du lịch, là mỗi lớp là từ 35 đến 45 em để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực này. Thì hiện tại thì trong thời gian tới dự kiến trong cái năm học này là chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo, ví dụ như là lớp hướng dẫn du lịch này, kỹ thuật chế biến món ăn này, điện công nghiệp và dân dụng này, và những ngành nghề nó phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Là xã có kinh tế đa ngành đa nghề phát triển, những năm qua xã Đại Đồng huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền vận động người lao động chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, gắn phát triển sản xuất nông lâm nghiệp chăn nuôi kết hợp phát triển thương mại dịch vụ du lịch, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân. Ông Đoàn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Đồng cho biết.
Chuyển dịch về cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp thì chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chúng tôi cũng trên cái cơ sở các thế mạnh của địa phương thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái chúng tôi có thế mạnh như là nghề xây dựng và nghề nấu ăn, cũng như là trồng cây ăn quả có múi và các cái lớp mà hỗ trợ về cái kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp tại phương.
Đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện của gia đình chị Nguyễn Thị Hảo, thôn Hưng Lý, xã Đại Đồng đã phục vụ hàng chục sự kiện lớn nhỏ, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương như cưới hỏi, tổ chức sinh nhật, hội nghị, liên hoan. Lúc cao điểm, một ngày trung tâm có thể phục vụ trên 700 khách. Từ kinh doanh dịch vụ này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình chị Hảo, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Để phục vụ khách hàng được chu đáo, đi đôi với việc mua sắm trang bị các đồ dùng phục vụ trang trí tiếp đón khách, gia đình chị Hảo còn chú trọng đến đào tạo đội ngũ lao động có trình độ nấu ăn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chị Hảo cho biết.
Tôi thấy ở địa phương mình những năm gần đây là xu hướng về du lịch càng ngày càng đi lên, phát triển lên, nên là gia đình tôi đã nghĩ đến cái công việc hàng ăn để phục trước tiên là để phục vụ cho nhu cầu của các người dân ở địa phương về các tổ chức tiệc tùng cũng là nhiều. Thứ hai là tạo công ăn việc làm cho mọi người ở địa phương, và thứ ba nữa là về thu nhập cho gia đình cũng được ổn định hơn.
Khuyến khích dạy nghề, học nghề phi nông nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường đã được xã Đại Đồng quan tâm thực hiện. Thời gian qua, từ các lớp tập huấn học nghề về dịch vụ kỹ thuật, chế biến món ăn do địa phương phối hợp tổ chức đã thúc đẩy những cá nhân chủ động học các nghề về phát triển kinh tế tại gia đình. Các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, xây dựng vì thế phát triển mạnh. Những ngành nghề phi nông nghiệp được người dân lựa chọn có thời gian học nghề ngắn, chi phí không cao, vốn bỏ ra không lớn, lại có khả năng về áp dụng trực tiếp tại gia đình, dễ thu hồi vốn và mang lại nguồn thu nhập ổn định thường xuyên. Chị Lý Diệu Linh lựa chọn ngành làm đẹp để phục vụ người dân địa phương cho biết.
Tôi cũng có tham gia các lớp học nghề như là làm móng, làm mi, có gội đầu để thứ nhất là phục vụ cho gia đình và nâng cao thu nhập, thứ hai là phục vụ cho các chị em và bà con trong thôn xã.
Có điều khi mà học nghề thì bạn được tiếp cận những cái gì mới?
Tiếp cận những
khi
học nghề thì là được tiếp cận những xu hướng mới về nâng cao làm móng, mi, những cái cơ bản và những cái nâng cao thêm theo xu hướng bây giờ.
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của xã hội, vấn đề đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động trẻ huyện Yên Bình nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh ngày càng trở nên cần thiết. Nắm bắt nhu cầu thực tế của người học cũng như thị trường, huyện Yên Bình lựa chọn các ngành nghề phù hợp, đặt hàng với các đơn vị phối hợp về đào tạo nghề như Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh, Trường Cao đẳng Yên Bái, Viện Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đảm bảo việc học nghề bài bản, chuyên nghiệp có hiệu quả. Đến hết năm 2023, huyện đã phối hợp liên kết đào tạo nghề cho trên 3.200 người, hoàn thành đào tạo nghề cho lao động trên 900 học viên, trong đó có 11 lớp phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%. Ông Đinh Mạnh Toàn, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm thì phòng Lao động Thương binh Xã hội Yên Bình cũng đã phối hợp cùng với Ủy ban nhân các xã thị trấn để rà soát nhu cầu học nghề người lao động. Thế và tập trung vào các ngành nghề là cái mạnh của địa phương. Và đối với nghề phi nông nghiệp thì chúng tôi tập trung vào các ngành lĩnh vực như là du lịch cộng đồng, lưu trú nhà dân hồ Tây và chăm sóc sắc đẹp và kỹ thuật chế biến nấu ăn để cùng với các địa phương để làm tốt cái công tác chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để đảm bảo cái chỉ tiêu của tỉnh giao.
Việc dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng đào tạo nghề phi nông nghiệp ở huyện Yên Bình đã góp phần giải quyết được nhu cầu học nghề, việc làm và tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, đơn vị và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những nếp nhà sàn bằng gỗ, mái lợp cọ nằm dưới những chân đồi đã thấm sâu vào tâm hồn nhiều thế hệ đồng bào dân tộc Tây ở xã Ưng Khánh, huyện Trần Yên. Đây cũng là sản phẩm kiến trúc độc đáo, thể hiện sự hòa hợp của con người, thiên nhiên và văn hóa truyền thống của dân tộc Tây. Để giữ gìn vẻ đẹp của kiến trúc và giá trị văn hóa của đồng bào Tây nơi đây, cấp ủy chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Nằm ở phía tây của huyện Trần Yên, xã Hưng Khánh có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc Tây cư trú và sinh sống. Nơi đây tập quán ở nhà sàn vốn là nét văn hóa đặc trưng gắn với đồng bào dân tộc Tây từ bao đời nay. Ngôi nhà sàn của gia đình ông Hà Đình Thúy, thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, được khởi dựng từ năm 1972, giữa lúc chiến tranh, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Nhà sàn gồm 3 gian, 2 trái, cột tròn, được làm bằng gỗ dổi và gỗ mỡ ngâm, mái lợp lá cọ và dựng trên thế đất cao giáo với lưng tựa núi, mặt tiền hướng ra cánh đồng. Theo phong tục truyền thống của người Tây xã Hưng Khánh, khi gia đình có từ 2 con trở lên, sau khi người con trai cả xây dựng gia đình sẽ được bố mẹ bố trí đất, chuẩn bị gỗ, làm nhà ở riêng. Còn ngôi nhà đang ở sẽ được chuyển cho người con út. Bởi vậy, ông Hà Đình Thúy là người con út trong gia đình nên được sở hữu thừa kế và thờ cúng tổ tiên tại ngôi nhà do cha mẹ ông để lại. Và đây cũng là điều mà người Tây giáo dục cho thế hệ con cháu tiếp tục phát huy những gì gia đình đã có, cần cù chịu khó làm ăn, anh em yêu thương nhau. Trên nhường dưới, dưới kính trọng trên và biết ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Ông Hà Đình Thúy, thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các cụ ngày xưa theo truyền thuyết, thì vì lúc đó thì ở dân cư ở đây thì rất là thưa thớt. Nhưng mà trong thời điểm đó làm thì các cụ mới cho người đi chặt gỗ ở trên rừng. Thế thì đem xuống để mà ngâm thời gian khoảng độ 3 năm. Cháu bắt đầu mới đem lên để mà đục đẽo rồi mới làm được cái nhà. Cái nhà lúc đó thì thời tiết mà rừng núi còn nhiều cho nên là gió bão là rất là mạnh. Cho nên là các cụ là cũng làm cái cột thì nó thấp so với bây giờ.
Ngôi nhà sàn gia đình ông Thúy đang ở hiện nay có tuổi đời trên 50 năm. Theo thời gian, ngôi nhà đã qua một số lần nâng cấp sửa chữa nhưng vẫn còn giữ được nguyên trạng, cột kèo, rui mè, đòn tay, được làm từ những loại gỗ tốt và được ngâm đủ chín, nên rất vững chãi mặc dù đã trải qua nửa thế kỷ. Ông Hà Đình Thúy, thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Năm tôi thì cố gắng rằng là các cụ để lại như thế nào thì việc chỉ duy trì, chỉ có mỗi là những cái hình thức mình thay đổi là cái trước kia gọi là cái rát là bằng cây diễn, thế nhưng mà bây giờ đi lại thì nó tiếng, thế nên bây giờ là thôi cho những cái rát bằng sẻ bằng gỗ mang về để lát đi lại cho nó đảm bảo, nhưng mà cái truyền thống nhà khung nhà thì vẫn để nguyên không gì thay đổi.
Còn ngôi nhà sàn cột vuông 3 gian 2 trái của gia đình anh Hà Công Đại cùng thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh, trải qua hơn 50 năm tồn tại và đã được chủ nhân nâng cấp sửa chữa để phù hợp với tiện ích sinh hoạt, song ngôi nhà vẫn lưu giữ được lối kiến trúc truyền thống của dân tộc Tây. Theo thống kê, số nhà sàn cột vuông trên địa bàn xã Hưng Khánh hiện chỉ còn khoảng 10 căn. Đây là những ngôi nhà sàn được xếp hạng vào dạng nhà sàn cổ và đều có thời gian tồn tại khoảng trên dưới 50 năm. Anh Hà Công Đại, thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói.
Tôi là con út trong gia đình, được thừa kế lại cái di sản, cái nhà sàn và đặc trưng văn hóa của người Tày chúng tôi. Trong cuộc sống thì chúng tôi luôn giữ gìn những cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Nhưng trong cái điều kiện hiện nay thì vì cái nhu cầu cuộc sống cũng như là những cái sự giao thoa tiến bộ mới thì chúng tôi đã sửa sang lại một số nét trong căn nhà, ví dụ như thay đổi bằng một số vật liệu mới hiện nay để ngăn lại các cái buồng, các phòng ngủ để cho con cháu về nghỉ ngơi trong những giấc nghỉ ngơi cho nó được yên tĩnh, thoải mái hơn. Và những cái nét truyền thống thì chúng tôi luôn luôn giữ gìn, không bao giờ để mất đi. Là vì những cái nét sinh hoạt, ví dụ trên nhà sàn thì chúng tôi lúc nào cũng có chiếu trải giữa nhà, cũng không sắp xếp những cái bàn ghế khác lên trên nhà và giữ được một cái không gian chung trong cái sinh hoạt văn hóa chung trong gia đình, trong với cộng đồng của nhà sàn.
Đặc trưng của ngôi nhà sàn người Tày là cửa ra vào ở phía hồi đầu bên trái và đây cũng là vị trí đặt cầu thang lên xuống thường có 7 đến 9 bậc. Người Tày ở đây quan niệm mỗi bậc thang tượng trưng cho một vía của người phụ nữ trong ngôi nhà đó. Vì vậy, bậc cầu thang là số lẻ để mọi người trong nhà đều bình yên và may mắn, làm ăn phát đạt và ngày một tiến tới. Cửa chính được đặt ngay phía trên cầu thang và phía sau dàn phơi của cửa phụ. Trong ngôi nhà sàn người Tày, nơi thờ tự thường được đặt ở một góc kín đáo. Đây là nơi thực hành nghi lễ tâm linh, thờ cúng các vị thần linh và tổ tiên. Tuy nhiên, ngày nay xã hội ngày càng phát triển nên để phù hợp và thuận tiện cho con cháu thực hiện các nghi lễ tâm linh, có nhà đã làm ban thờ ra vị trí cửa sổ nằm ở chính giữa ngôi nhà, là nơi chủ nhân thường dùng để tiếp khách và tổ chức các sự kiện theo phong tục của người Tày. Anh Hà Công Đại, thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Vâng, đối với người Tày chúng tôi thì văn hóa là nhà sàn, mà tục là nhà sàn. Thì đối với nhà sàn thì thường ra là một cái không gian chung, không gian cộng đồng. Thì đối với phía được quan niệm, phía trên là nơi trang trọng nhất là phía cửa sổ. Và vị trí là gian giữa là sẽ gian tiếp khách là trân trọng nhất. Tại như vị trí tôi đang ngồi là sẽ vị trí của chủ nhà. Đối diện với vị trí chủ nhà thì sẽ là người khách quý, ngang hàng với lại chủ nhà thì sẽ được ngồi ở vị trí đối diện. Và thứ tự theo bậc thứ thì sẽ được ngồi từ trên xuống dưới.
Hầu hết kiến trúc nhà sàn của người Tày, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên chủ yếu được thiết kế theo truyền thống 16, 24, 32, 36 và 42 cột, có một hàng hiên chạy trước nhà kết hợp sàn phơi thóc lúa, cột xà kết nối với nhau bằng các mộng đục, sử dụng nêm gỗ để gắn kết với nhau. Nhà sàn xưa thường được lợp bằng lá cọ giúp cho ngôi nhà thoáng mát và thêm phần duyên dáng mềm mại. Ngày nay, ảnh hưởng của kinh tế thị trường và sự giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau, nên nhà sàn truyền thống của người Tày đang có những cách tân hiện đại hơn, sự bài trí trong nhà cũng thay đổi, những điều kiêng kỵ cũng giảm bớt. Những ngôi nhà sàn ngày nay được xây dựng bằng sắt, thép, gạch xi măng, mái lợp tôn hoặc ngói, rất hiện đại nhưng vẫn mang trong mình lối kiến trúc của nhà sàn truyền thống xưa. Ông Hoàng Văn Đua, thôn Khe Lách, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói.
Báo cáo với các anh là với truyền thống của chúng tôi là bản sắc đây là dân tộc Tày. Thì từ xưa rồi, thời có ông, có cụ, có bà là đều ở nhà sàn. Vì ở đây nó cũng có một cái điều kiện là khác với những vùng khác. Là đây là cái độ ẩm rất cao, độ nồm nó lớn, nhất là vào những cuối năm và đầu năm. Cuối năm cũ, đầu năm mới là cái độ ẩm nồm này rất lớn. Cho nên là 100% là các hộ ở đây là dân tộc Tày thì đều phải ở nhà sàn để nó đỡ ẩm, để chống mốc. Với cái vật liệu ngày xưa nó sẵn thì chúng tôi dùng bằng là vật liệu gỗ, cột là bằng gỗ và mái là lợp cọ. Đấy, chủ yếu là gỗ tre và lợp cọ. Đấy thì truyền thống của nhà sàn như thế. Nhưng mà do quá trình phát triển thì bây giờ cây gỗ nó cũng khó. Thứ nhất là nhà nước cũng hạn chế về khai thác rừng tự nhiên. Cái thứ hai là rừng trồng của gia đình thì nó cũng những cây mà lớn nhanh thì coi là nó lại chất liệu vật liệu lại kém. Nên là rồi đã chuyển từ cái giữ được cái truyền thống của chúng tôi là vẫn ở nhà sàn, nhưng mà thôi thì chuyển sang cái vật liệu theo hiện đại bây giờ thì có thể làm bằng cốt thép và bê tông để mà nó được lâu hơn, bền hơn.
Có thể thấy ngày càng có nhiều ngôi nhà sàn bê tông mọc lên thay thế cho những ngôi nhà sàn gỗ, bởi thế ngôi nhà sàn gỗ càng trở nên quý giá về giá trị văn hóa độc đáo của kiến trúc dân tộc. Để kiến trúc đặc trưng không bị mai một, cấp ủy chính quyền xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân giữ những nét truyền thống trong mỗi ngôi nhà đã được ông cha truyền lại. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Địa bàn xã Hưng Khánh thì hiện giờ có hai dân tộc chính đang sinh sống, đó là dân tộc Kinh và dân tộc Tày. Thì dân tộc Kinh chiếm 49%, còn dân tộc Tày chiếm 52%. Và chủ yếu thì trước đây thì người dân dân tộc Tày thì là sống những với phong tục tập quán là nếp sống sống với những ngôi nhà sàn cổ chất liệu thường bằng gỗ. Đến thời điểm hiện nay thì cây gỗ cũng không còn nữa. Vật liệu thì cũng khan hiếm đi, do vậy là người dân tộc Tày trên địa bàn xã Hưng Khánh thì cũng sử dụng những cái vật liệu như bê tông, cốt thép để duy trì cái nếp ngôi nhà sàn ngày xưa, ngôi nhà sàn cổ ngày xưa nhưng với chất liệu là bê tông, cốt thép. Thì đối với chính quyền địa phương chúng tôi thì cũng khuyến khích, động viên, tuyên truyền cho người dân tộc Tày xã trên địa bàn xã Hưng Khánh, sinh sống trên địa bàn xã Hưng Khánh là nên giữ những cái nếp nhà sàn cổ như ngày xưa với phong cách hiện đại như bây giờ.
Nếp nhà sàn đồng bào dân tộc Tày xã Hưng Khánh là nơi chứa đựng những giá trị nhân sinh, tín ngưỡng, phong tục tập quán lâu đời, là tổ ấm, là nơi để cho các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau sau thời gian làm việc vất vả. Không những thế, nhà sàn còn thể hiện được giá trị lâu bền về mặt kỹ mỹ thuật và nuôi dưỡng tâm hồn con người, trở thành di sản văn hóa phi vật thể, rất cần được bảo tồn, lưu giữ cho các thế hệ mai sau.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, được phát động từ năm 2002, đến nay Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã trở thành nơi quy tụ những người đam mê khoa học công nghệ trong tỉnh với nhiều giải pháp hay, thể hiện ý tưởng sáng tạo, ngày càng có tính ứng dụng cao. Từ hội thi đã chắp cánh trao cơ hội cho hàng trăm tài năng sáng tạo trên địa bàn tỉnh, hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tiếp nối thành công đó, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 2023-2024 đã được phát động và đang nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả, thổi bùng lên niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho mọi tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những đơn vị tích cực tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ trụ sự tỉnh luôn chú trọng phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình, vật chất huấn luyện trong toàn lực lượng vũ trang. Để thúc đẩy phong trào, đơn vị có nhiều cách làm hay, đổi mới như khuyến khích cán bộ chiến sĩ đăng ký các sáng kiến, tham gia đóng góp ý kiến hay tạo điều kiện về máy móc, dụng cụ, thời gian để các cán bộ chiến sĩ thực hiện các giải pháp, đưa phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào đánh giá thi đua. Trung bình mỗi năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có khoảng hơn 50 giải pháp khoa học là các sản phẩm mô hình học cụ được ứng dụng và có hiệu quả vào thực tiễn, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng tính trực quan sinh động trong công tác huấn luyện và thực hành tại thực địa. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều sáng kiến và giải pháp để tham gia, không những phục vụ trong lĩnh vực quân sự quốc phòng mà có thể vận dụng cả vào lĩnh vực y tế, lĩnh vực khoa học, trong công tác khai thác, chế biến và trong công tác phòng cháy chữa cháy để tham gia tích cực và ứng dụng khoa học này vào trong công tác khoa học kỹ thuật của tỉnh. Bước vào cái hội thi lần này thì chúng tôi đã tiến hành quán triệt, tiếp tục lựa chọn các giải pháp vừa rồi đã đạt giải quân khu, đồng thời là động viên khích lệ cho cán bộ chiến sĩ tích cực nghiên cứu để có nhiều giải pháp tham gia cấp tỉnh năm 2023.
Yêu thích các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật từ nhiều năm nay, nên ngay từ khi hội thi được phát động, thiếu tá chuyên nghiệp Lương Đức Minh, nhân viên kỹ thuật trạm sửa chữa đã lên ý tưởng cho ra đời một giải pháp khoa học hữu ích. Sau một thời gian mày mò nghiên cứu, anh đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thiết bị nâng hạ bánh xe ô tô. Để đáp ứng tiêu chí mới sáng tạo và hiệu quả, thiếu tá Đức Minh đã tận dụng các nguyên vật liệu để gia công thiết bị, chế tạo đơn giản, dễ dàng tháo lắp và vận hành với một cán bộ thực hiện. Giải pháp này đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn tại trạm sửa chữa. Thiếu tá Lương Đức Minh cho biết.
Được sự quan tâm của chỉ huy lãnh đạo các cấp, thì trong những năm vừa qua thì đã từng bước tuyên truyền phổ biến cho chúng tôi về tác dụng của sáng tạo kỹ thuật thì làm cho thúc đẩy phong trào kỹ thuật của toàn đơn vị được từng bước nâng cao, và qua những hội thi kỹ thuật thì sẽ đóng góp được những sáng kiến giải pháp và từng bước hỗ trợ cho những công việc thực tế của đơn vị.
Thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, trung bình mỗi năm công ty điện lực Yên Bái có khoảng trên 20 sáng kiến giải pháp kỹ thuật do người lao động thực hiện được nghiệm thu và đưa vào thực tiễn. Để khuyến khích phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho đơn vị, công ty đã thành lập hội đồng khoa học kỹ thuật, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, tập trung tuyên truyền vận động để người lao động thấy rõ trách nhiệm tầm quan trọng của sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt, công ty luôn khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia các hội thi khoa học kỹ thuật để khẳng định sự sáng tạo và lan tỏa các giải pháp đến cộng đồng. Hưởng ứng hội thi sáng tạo lần thứ 11, công ty đã triển khai sâu rộng quy chế, thể lệ dự thi tới cán bộ công nhân toàn ngành, khuyến khích các tác giả đổi mới kỹ thuật, tích cực mày mò sáng tạo, phát triển những cải tiến kỹ thuật nhỏ thành giải pháp dự thi. Ông Vũ Duy Khương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực cho biết.
Cuộc thi sáng tạo của tỉnh ấy, thì công ty Điện Bái là thường xuyên tham gia rất là hiệu quả. Thông thường từ 7 đến 10 giải pháp, và đến nay từ hội thi lần thứ 7 đến nay thì chúng tôi đã đạt được là 12 giải, trong đó là có 5 giải nhì, còn lại là giải khuyến khích. Thì vừa đối với dự đợt này thì chúng tôi dự kiến là ít nhất là phải có 10 cái giải pháp đăng ký để làm sao mà hưởng ứng cái cuộc thi này.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phát động là hội thi duy nhất trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, hướng tới đối tượng là mọi cá nhân, tổ chức có niềm đam mê khoa học, có những sáng kiến cải tiến phát minh mới được ứng dụng vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Với thông điệp lan tỏa mạnh mẽ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ban tổ chức cũng đã triển khai sâu rộng quy chế, thể lệ, ý nghĩa của hội thi đến với các cơ quan đơn vị địa phương và đông đảo người dân. Đây cũng chính là cơ hội để các tác giả nâng cao tay nghề và khẳng định tính ý nghĩa và vai trò của nghiên cứu khoa học trong thực tiễn, từ đó đưa ra các giải pháp được ứng dụng có hiệu quả trong cuộc sống và sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.